Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 17 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.
14 năm gắn bó với nghề giáo, cô giáo Đoàn Thị Hồng Hải, giáo viên trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, đã trở thành một trong những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà do các cấp công đoàn phát động.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 16 tháng 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã thông báo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy khóa 17, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa 18. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa 17 và đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy khóa 18. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Lý, Chánh Văn phòng Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 18. Tiếp đó, Đại hội đã thực hiện các quy trình bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 gồm 64 đồng chí và bầu đại biểu dự khuyết. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 43 đồng chí đã ra mắt đại hội. Cũng tại buổi làm việc, đại hội dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội, đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các ngành chủ yếu bình quân 5 năm 2021-2025 tăng trên 15%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương bình quân tăng trên 5% một năm. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp đạt 180 triệu đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%, hộ cận nghèo xuống còn 1%. Mục tiêu 100% diện tích đất nội thị được quy hoạch phân khu. 90% trường học đạt chuẩn quốc gia. Có 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 90% trở lên đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bình quân kết nạp đảng viên đạt 2,5% trở lên so với tổng đảng viên toàn đảng bộ. Như vậy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.
Trong âm hưởng hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử, trên đất thép anh hùng, chiều ngày 15 tháng 8, trước nhà tưởng niệm thanh niên xung phong đại đội 915 thành phố Thái Nguyên, đoàn đại biểu lãnh đạo Bộ Công an và 250 đảng viên ưu tú đại diện gần 18.000 đảng viên dự Đại hội đại biểu Đảng bộ C10 lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, do đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ canh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915. Thay mặt toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, Thiếu tướng Lê Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng C10 đã phát biểu ôn lại trang sử hào hùng nơi 60 ngọn lửa thanh xuân đã cháy và sáng mãi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong chương trình, Cục C10 Bộ Công an đã trao tặng 200 triệu đồng góp phần xây dựng, tu bổ, tôn tạo khu di tích để tri ân canh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Để khu di tích thanh niên xung phong đại đội 915 mãi mãi là địa chỉ đỏ, giáo dục thế hệ hôm nay và mai sau. Nhân dịp này, Cục C10 cũng đã gửi tới 67 gia đình cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, mỗi gia đình một phần quà trị giá 5 triệu đồng.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng ngày 16 tháng 8, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 28 tháng 3 đến nay, trên địa bàn tỉnh không phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Toàn tỉnh đã hoàn thành theo dõi, cách ly 271 trường hợp là người nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh từ ngày 1 tháng 7. Tất cả các trường hợp đều đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Số người trở về từ thành phố Đà Nẵng và các địa phương có dịch là 6.471 người. Trong đó, tổng số xét nghiệm đã lấy 3.890 người trên 3.993 mẫu và đều có kết quả âm tính. Các trường hợp liên quan đến ca bệnh số 673 và 674 của Bắc Giang và trường hợp người về Thái Nguyên trên chuyến bay VG770 ngày 30 tháng 7 có ca bệnh 751 và 791 đều đã được cách ly xét nghiệm lần 1. Kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hiện tại sức khỏe bình thường. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đề xuất với Ban chỉ đạo thực hiện kiểm tra, ra soát các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, sẵn sàng ứng phó diễn biến dịch bệnh, thành lập các đội phản ứng nhanh, tích cực tuyên truyền qua cụm loa truyền thanh tại các nhà máy, doanh nghiệp, đặc biệt xử lý các trường hợp đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Lượng yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác chỉ đạo tại các cơ sở khám bệnh, khám sàng lọc bệnh nhân, công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện các phương án phòng chống dịch, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cần thiết. Tại các địa phương, tăng cường công tác chỉ đạo tổ tự quản tại các khu dân cư, yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các cửa hàng, nơi tập trung đông người phải có dung dịch sát khuẩn.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Thái Nguyên, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến nay trên địa bàn thành phố không trường hợp nào nhiễm COVID-19. Đến 16 giờ ngày 16 tháng 8, trên địa bàn có trên 1.350 người nước ngoài đang lưu trú. Số người nước ngoài nhập cảnh đang theo dõi trong thời gian 14 ngày theo quy định là 1 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến thời điểm báo cáo, số người từ Đà Nẵng và các vùng có dịch trở về hoặc đến Thái Nguyên là 2.816 người. Số người trở về từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 là 1.758 người đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà, nơi cư trú và 9 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế. Thành phố đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm tổng số 1.813 trường hợp với kết quả âm tính, không có trường hợp dương tính. Về công tác cấp phát vật tư hóa chất phòng chống dịch, tính đến ngày 10 tháng 8, thành phố đã thực hiện cấp phát 8.900 khẩu trang y tế, 180 bộ quần áo bảo hộ và trên 91 lít nước rửa tay và dung dịch sát khuẩn, 660 kg hóa chất khử khuẩn, tổ chức phun thuốc khử trùng với diện tích trên 100.700 m². Thời gian qua, cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone. Kết quả đến ngày 13 tháng 8, tỉnh Thái Nguyên có số liệu thống kê Bluezone có số điện thoại theo huyện, thành phố, thị xã như sau. Thành phố Thái Nguyên trên 75.500, thành phố Sông Công trên 9.700, huyện Định Hóa trên 6.800, huyện Phú Lương trên 12.900, huyện Đồng Hỷ trên 15.500, huyện Võ Nhai trên 5.800, huyện Đại Từ trên 18.100, thị xã Phổ Yên trên 35.000. Huyện Phú Bình trên 16.400 số người cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone đã khai báo số điện thoại liên hệ. Như vậy, tính đến 13 tháng 8, số lượng người dùng Bluezone trên địa bàn tỉnh mới có trên 196.100, chiếm trên 17% trên tổng số 1.130.330 số điện thoại sử dụng smartphone, điện thoại thông minh đang hoạt động trên địa bàn. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp đề nghị mọi người dân trên địa bàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, không đắn đo hơn thiệt, vừa chớm đại dịch COVID-19, chính phủ đã ra ngay các gói cứu trợ và từ đó đến nay vẫn một tinh thần bền bỉ của cả nhiệm kỳ khoan thư sức dân. Theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đếm từng người dân có thể bị làn sóng dịch bệnh cuốn đi xa hơn trên con đường nghèo khó. Ông nêu rõ từng con số và nhấn mạnh đây đều là các con số chưa đầy đủ. Tính đến quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020, đã có 30,8 triệu người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, trong đó 2,4 triệu lao động mất việc, tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước tăng 2,73%, khu vực thành thị tăng 4,46%, có khoảng 17,6 triệu người giảm thu nhập do dịch COVID-19. Nhắc lại lời hứa, không để người dân nào bị bỏ lại trong công cuộc phát triển đất nước cũng như trong chiến đấu với dịch bệnh, Thủ tướng quả quyết phải luôn giữ cho được lời hứa này. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu, kể cả tình hình ngân sách căng thẳng, thâm hụt ngân sách 2020 dự báo tiếp tục tăng, vẫn cần tiếp tục tăng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Gói hỗ trợ của chính phủ, đặc biệt gói an sinh xã hội đã được giải quyết một bước, nhưng cần quyết liệt triển khai nhanh hơn, trúng và mở rộng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Trong tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành quyết định 22 về việc giảm 15% tiền thuê đất của năm 2020 cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cũng liên quan đến đất đai, hồi tháng 4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41 gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Còn vào tháng 5, Nghị quyết 84 của Chính phủ được ban hành đưa ra hàng loạt các chính sách miễn, giảm thuế như giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Chỉ trong 2 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7, Bộ Tài chính ban hành 17 thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí. Qua đó, giảm 30 khoản phí, 14 khoản lệ phí với tổng số tiền giảm khoảng 1.000 tỷ đồng một năm. Nhiều khoản phí, lệ phí giảm ở mức chưa từng có, tới 70%. Dẫn ra thực tế, nhiều nước dành tới 10% GDP để ứng phó với đại dịch. Thủ tướng so sánh với nhiều nước, không gian tài khóa tiền tệ của Việt Nam còn dư địa lớn với tỷ lệ nợ công liên tục giảm từ mức 64,8% đầu nhiệm kỳ đến nay còn khoảng 54,5%. Với quy mô GDP khoảng 300 tỷ đô la Mỹ, thì Việt Nam cũng có thể mạnh dạn tính toán đến việc có thể chi tới 10% GDP là 30 tỷ đô la Mỹ để ra thêm các gói hỗ trợ cho người dân. Nhưng miễn giảm thuế khóa không phải là giải pháp nhất thời ứng phó với đại dịch, mà đã là chính sách bao trùm trong cả nhiệm kỳ này của chính phủ. Ở lĩnh vực chiếm đến gần 70% dân số tham gia là nông nghiệp, trong 4 năm qua, pháp luật về thuế đã quy định ưu đãi ở mức cao nhất. Năm 2018, các loại thuế phí trong nông nghiệp được rà soát bãi bỏ lên đến hàng trăm danh mục. Năm 2017, từ nghị quyết số 75 của chính phủ và chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, hàng chục khoản phí cũng phải theo nhau giảm. Có những thời điểm như từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2018, chính phủ liên tiếp ban hành 4 nghị định tập trung vào các cơ chế chính sách ưu đãi về sử dụng, thuê đất đai, mặt bằng kinh doanh, ưu đãi về thuế cho nông nghiệp. Hàng năm, muộn nhất là vào 26 Tết, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phải hoàn thành 100% kế hoạch xuất cấp gạo hỗ trợ cho người dân vùng khó, vùng bị thiên tai, bão lụt để giúp họ vơi bớt nỗi nhọc nhằn, cùng cả nước đón chào một năm mới trong đầm ấm. Những ngày cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều đi thị sát các tỉnh thành kiểm tra việc chuẩn bị Tết cho dân. Bởi Thủ tướng lo lắng, dù chính sách được ban hành tỉ mỉ đến mấy, nhưng nếu các cấp chính quyền địa phương không thực sự sâu sát, trách nhiệm, thì sẽ còn những hộ dân không có mùa xuân. Một bộ phận người dân có thể sẽ bị bỏ quên vì bệnh quan liêu, xa dân của chính quyền. Làm việc với lãnh đạo các địa phương và đi tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người đứng đầu chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm, kiểm tra thực chất toàn bộ tình hình đón Tết của người dân. Cấp ủy chính quyền địa phương phải trực tiếp đến từng hộ dân, nắm bắt tình hình để hỗ trợ kịp thời, không để hộ nào không có Tết. Thủ tướng cũng ra chỉ thị nêu rõ, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp, mà dành nguồn lực và thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Không chỉ ban hành các chính sách khoan thư sức dân, chính phủ còn trực tiếp giải cứu cho người dân. Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Kiên Giang, cứ mỗi khi mất mùa, mất giá, gặp khó là có ngay chính phủ. Lòng nóng như lửa, đứng ngồi không yên là lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp chiều ngày 19 tháng 2 năm 2019, khi ông chỉ đạo các giải pháp cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang lao đao vì đà giảm của giá lúa gạo. đó không phải là lần đầu tiên Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo các giải pháp hỗ trợ cho nông dân. Với sự hỗ trợ này, ngành nông nghiệp có được khí thế vùng lên, chuyển dấu tăng trưởng từ âm của năm 2016 sang dương, từ đó đến nay liên tục ở mức cao, ngay cả giữa thời chao đảo vì đại dịch, vẫn giữ được phong độ. Việt Nam ngày càng có nhiều hơn những triệu phú, tỷ phú nông dân. Thủ tướng chia sẻ, trong lòng ông luôn biết ơn người dân vì người dân của chúng ta rất bao dung. Chính phủ chưa có nhiều nguồn lực để hỗ trợ nhiều hơn cho người dân, nhưng chính sách hỗ trợ dẫu ít cũng luôn được người dân đón nhận và trân trọng. Mặc dù có nhiều người dân nói với Thủ tướng rằng không phải là những điều gì quá to tát, mà chỉ là bữa cơm mỗi ngày no hơn, ngon hơn, thiên tai bão lũ được quan tâm nhiều hơn, ốm đau bệnh tật được chăm sóc tốt hơn, Tết đến xuân về bình an hơn, cũng đều mang lại cho người dân cảm giác hạnh phúc. Nhưng Thủ tướng thấy chính phủ chưa thể yên lòng. Con đường thịnh vượng cho đất nước, cho sự sung túc khá giả hơn cho người dân, đòi hỏi chính phủ ngày đêm phải lao tâm khổ trí, vừa triển khai các chính sách đột phá phát triển kinh tế, vừa thực thi không ngừng các chính sách khoan thư sức dân. Trong dịp Tết năm ngoái, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, người phát ngôn của chính phủ nhận được câu hỏi, chưa từng thấy thời kỳ nào mà chính phủ cứu đói, xây nhà cho dân nghèo nhiều như thời kỳ này, phải chăng chính phủ thời này giàu hơn thời trước, nên có nhiều hơn nguồn lực để lo cho dân. Bộ trưởng trả lời, chính phủ thời kỳ nào cũng vậy, dù giàu dù nghèo, cũng luôn thực lòng quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân. Đó là cái tâm của những người làm lãnh đạo. Từ hơn 7 thế kỷ trước, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn từng nói, thời bình phải khoan thư sức dân để làm kế sâu dễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước. Giờ đây, đối phó với đại dịch COVID-19 không khác gì trong một cuộc chiến, chính phủ không chỉ tiếp tục bền bỉ thực hiện mà còn thực hiện cấp tập hơn nữa thượng sách ấy.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, 14 năm gắn bó với nghề giáo, cô giáo Đoàn Thị Hồng Hải, giáo viên trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, đã trở thành một trong những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà do các cấp công đoàn phát động. Khoảng thời gian đứng trên bục giảng là khoảng thời gian cô Hải luôn phấn đấu vừa làm tốt công việc giảng dạy, vừa làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, trở thành tấm gương sáng trong các phong trào thi đua.
Ngay từ những ngày đầu đứng trên bục giảng, cô Hải đã dành hết tâm trí vào những bài giảng với tất cả tình cảm dành cho học sinh thân yêu. Cô luôn tâm niệm, dạy những gì học sinh cần, chứ không dạy những gì mình có. Cô luôn nỗ lực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức nhiều hoạt động học tập phong phú. Chính vì vậy, các tiết học của cô đều tạo hứng thú cho học sinh. Em Lê Gia Linh, học sinh lớp 1C, trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cô cũng hay trò chuyện với con và con thấy cô rất tốt. Em thích học với cô và bài giảng của cô cũng rất dễ.
Gần 14 năm gắn bó với nghề giáo, cô Hải đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và được hội đồng thẩm định đánh giá cao. Tiêu biểu như nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, một số biện pháp nâng cao chất lượng môn toán theo chuẩn kiến thức, kỹ năng cho học sinh lớp 1 ở trường tiểu học Đội Cấn, hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1. Trong đó sáng kiến về một số biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn toán lớp 1 đã được áp dụng thành công, đem lại hiệu quả cao. Qua đó, chất lượng môn toán đã nâng lên nhiều so với trước. Học sinh đã nắm chắc về so sánh, biết cách dùng dấu để so sánh các số trong phạm vi đã học. Kỹ năng tính toán được hình thành trên cơ sở trực quan đã giúp các em tính toán nhanh hơn, đúng hơn. Phần thưởng dành cho cô giáo là trong tiết học toán, học sinh phát biểu hăng say, thường xuyên hăng hái để được giáo viên cho tham gia vào việc học bằng sử dụng các mẫu vật, mô hình, đồ dùng học tập phong phú và đa dạng. Bằng kinh nghiệm của bản thân, cô luôn chia sẻ với đồng nghiệp về hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học theo từng khối học, đồng thời đề xuất nhiều ý tưởng hay trong thực hiện phong trào thi đua. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, được ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp tín nhiệm làm theo. Cô Phan Thị Thanh Phong, hiệu trưởng trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên cho biết, trong quá trình công tác, Cô Hải luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạo đức tác phong mẫu mực, có lối sống lành mạnh, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp và quần chúng, luôn gần gũi giúp đỡ động viên đồng nghiệp trong cuộc sống và chuyên môn. Cô Phong cho biết thêm.
Đồng chí Hải cũng là một đồng chí tiêu biểu trong mọi hoạt động của nhà trường và trong chuyên môn đồng chí cũng rất cố gắng, được đồng nghiệp tin yêu và phụ huynh học sinh quý mến, và đồng chí cũng xứng đáng là cái tấm gương cho đồng nghiệp chúng tôi noi theo.
Sau mỗi giờ lên lớp, niềm vui của cô là trở về tổ ấm đầy yêu thương. Hai vợ chồng đều theo ngành giáo dục, con cái còn nhỏ, nên để tham gia tốt các phong trào của nhà trường, cô đã phải nỗ lực rất nhiều để hai vợ chồng cùng yên tâm công tác. Ở gia đình, cô luôn đảm đương việc nhà, chăm lo chu đáo, hiếu thảo với hai bên nội ngoại, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Vợ chồng hòa thuận, cùng vun vén cho gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc. Cô giáo Đoàn Thị Hồng Hải, giáo viên trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Là một giáo viên chủ nhiệm thì chúng tôi cũng phải dành rất là nhiều thời gian để vừa dạy, vừa dỗ, vừa quan tâm chăm sóc để cho các em cảm thấy như đến một môi trường mới nhưng mà thật là thân thiện, thoải mái và cũng gần gũi với các em như những người mẹ thứ hai của các con ở trên lớp. Còn về công việc thì chúng tôi cũng sắp xếp để sao cho là khi mà hết việc ở trên lớp rồi thì chúng tôi về nhà thì có nhiều thời gian để dành cho chồng con, gia đình.
Từ sự cố gắng nỗ lực không ngừng, cô Hải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt nhiều thành tích cao như nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi các cấp, danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà trong 5 năm liên tục từ 2015 đến 2019. Đây vừa là vinh dự, vừa là động lực để cô tiếp tục phấn đấu nhằm khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp chồng người, xứng đáng với lời khen của Bác dành cho phụ nữ Việt Nam. Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 10 NQ-HDNZ ngày 9 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 và nghị quyết số 70 NQ-HDNZ ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Để nhân dân các địa phương nắm bắt và theo dõi nội dung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ thông tin các nội dung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Cử tri xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh chỉ đạo Ban quản lý cầu treo Đồng Liên từ xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên sang phường Hương Sơn xem xét việc bán vé tháng cho nhân dân đi lại qua cầu. Do hiện nay việc bán vé tháng chỉ áp dụng cho các đối tượng học sinh và giáo viên. Về ý kiến này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên kiểm tra xem xét giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên. Dự án xây dựng cầu treo tại xã Đồng Liên do Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Thái Nguyên đầu tư theo hình thức BOT. Căn cứ quy định của tỉnh, công ty đã tổ chức thu phí qua cầu treo bán vé tháng, qua cầu treo cho học sinh, giáo viên và một số đối tượng khác. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 26 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Thái Nguyên về thống nhất phương án bán vé tháng cho nhân dân đi lại qua cầu treo Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên. Theo đó, đề nghị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Thái Nguyên khẩn trương bán vé tháng cho các hộ dân xóm Xuân Đám đã đăng ký mua và tiếp tục công khai bán vé tháng cho các hộ dân ở khu vực khác có nhu cầu trong tháng 7 năm 2020. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 2362 UBNZTH ngày 24 tháng 6 năm 2020, yêu cầu Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Thái Nguyên hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tài chính thẩm tra quyết toán chi phí đã đầu tư dự án cầu treo Đồng Liên theo quy định. Đồng thời giao Sở Tài chính thẩm tra quyết toán chi phí đã đầu tư dự án cầu treo Đồng Liên trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để chủ đầu tư làm cơ sở ký hợp đồng BOT với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để thực hiện quyết toán trong tháng 7 năm 2020. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Ngày 14 tháng 8, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có các thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên và đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Trắng, xã Phúc Xuân, gồm 72 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ 95m2 đến 170m2, có mức giá khởi điểm từ 8 triệu đồng một mét vuông đến 10 triệu đồng một mét vuông. 23 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ trên 330 m2 đến trên 450 m2 có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng một mét vuông đến 11 triệu đồng một mét vuông. 21 ô đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm với diện tích mỗi ô trên dưới 1.000 m2 có mức giá khởi điểm từ hơn 4 triệu đồng một mét vuông đến hơn 4,4 triệu đồng một mét vuông. Hiện trạng khu đất là khu đất đã được quy hoạch giải phóng mặt bằng xong. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 20 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 14 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ 24 tháng 8 đến 26 tháng 8 năm 2020. Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 5 vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Chạm tới giấc mơ kim cương, chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji. Từ ngày 8 tháng 8 đến 31 tháng 8 năm 2020, sở hữu kim cương viền với mức giá chỉ từ 20 triệu đồng. Đổi kim cương to, không lo mất phí. Sở hữu bộ sưu tập kim cương viền Bách Lộc Trường Cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp đầy may mắn, tài lộc phú quý. Đặc biệt, Doji tung chương trình miễn phí đeo trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Khách hàng mua trang sức kim cương có cơ hội nhận ngay đồng hồ Pierre Cardin chính hãng. Tháng 8 này, Doji còn ra mắt bộ sưu tập trang sức vàng tà 3D đầy ý nghĩa, mùa hiếu hạnh yêu thương nhân dịp mùa Vu Lan. Đồng thời ưu đãi tới 30% tiền công chế tác trang sức vàng tà, ưu đãi tới 30% sản phẩm kim bảo phúc, ưu đãi tới 39% các sản phẩm đồng hồ. Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào của Doji sẽ được nhận ngay voucher mua đồng hồ trị giá 500.000 đồng và voucher giảm giá 10% của trang sức vàng tà. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji trên toàn quốc để nhận ngay ưu đãi khủng trong tháng 8. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!